Sau đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 31 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Buổi sáng mời hôm đó, bà Kinh Lương ngồi xe kéo sang thăm bà chủ Thiệu với sứ mạng truyền một tin tức hư cửa hại nhà. Bà biết lần này đi thăm bà sẽ sốc giận gây buồn, chứ không phải đem chuyện vui vẻ mà nói với mấy bạn già như mấy lần trước. Tuy biết vậy, song bà đương giận Cẩm Nhung tràn trề trong lòng, nên bà hâm hở quyết trút phức cái bầu phiền não đó cho rồi, đặng xem coi cuộc tóc tơ của bà gây ra nó sụp đổ thế nào, nhất là coi bà chủ Thiệu sẽ che đậy thói hư thối của con, hay là bà cũng biết ăn năn hối hận. Xe dừng trước thềm, bà Kinh thấy ngoài sân im lìm, trong nhà vắng vẻ, bà không dụ dự, mạnh bước lên thềm mà vô cửa. Bà chủ đứng nằm một mình tại bộ dáng lớn ở phía trong, bà lồm cồm ngồi dậy, thấy bà Kinh thì bà nói:
"Mời bà đi thẳng vô đây."
Bộ bà không mừng rỡ như trước, mà có mòi ngạc nhiên và ái ngại. Bà Kinh vô tới không đợi bà chủ nhà mời, bà cứ ngồi và hỏi:
"Bữa nay bà mạnh không?"
Bà nói không mạnh, bà kéo giỏ bình, rót một chén trà mời khách. Bà Kinh ngó quanh khuất, không thấy Cẩm Nhung, mà cũng không có ai hết. Bà hỏi:
"Cô Thông đi Sài Gòn hay sao, mà để bà nằm có một mình đây?"
"Không, nó ra xa giường á."
"Thấy vắng tưởng cô đi Sài Gòn á."
"Có việc chi mà đi?"
Bà Kinh muốn mở đầu nói chuyện, nhưng bà thấy bà chủ buồn, nên bà không nỡ nói gấp. Có ý đợi có bà chủ hỏi thăm tới rể hay cháu ngoại, rồi bà sẽ chụp lấy đó mà truyền tin chẳng lành. Bà chờ lâu quá mà không thấy bà chủ hỏi tới rể con, bà mới khởi đầu câu chuyện:
"Bữa nay tôi qua đây thăm bà, sau nói chuyện nhà cửa có thầy Thông cho bà nghe."
Bà liếc mắt, thấy bà chủ biến sắc và ngó bà trân trân, không nói chi hết, dường như chờ nghe coi khách sẽ nói chuyện gì. Bà Kinh khi ra đi thì hâm hở, cương quyết, mà đến việc thì bà bất nhẫn, nên do dự, dói lấy lá, têm trầu rồi nói:
"Thầy Thông kệ tôi qua đây, thư thiệt cho bà hay, vợ của thầy đi Sài Gòn mấy tháng nay, làm việc tồi tệ thấu tới tai thầy, thầy buồn quá, thầy muốn qua bàn tính với bà, nhưng mà nói ra càng thêm đau lòng, thầy không nỡ nói, bởi vậy thầy cậy tôi thay mặt nói dùm."
Bà Kinh mừng, có ý dò qua bà chủ có biết việc con hư hay không. Bà chủ nói:
"Thầy Thông nghe vợ thầy làm gì tồi tệ mà thầy cậy qua nói chuyện."
Cửa đã mở rồi, bà Kinh phải đi sấn vào, không còn do dự được nữa. Bà mới xích gần lại bà chủ, rồi to nhỏ kể chuyện của Vĩnh Xuân và Cẩm Nhung cho bà chủ nghe. Bà nói bà Hương Giang thương dâu, còn Vĩnh Xuân tin vợ, nên mấy năm nay mẹ con để cho Cẩm Nhung thông thả về ở với bà chủ. Trước bà vui lòng, sau cô sung sướng tấm thân. Mấy tháng nay, vì bà chủ bệnh nên để cho Cẩm Nhung theo săn sóc bà, đặng đưa bà đi đốc tờ và đêm ngày chăm nom thuốc men cho bà. Cách mười mấy bữa trước, Vĩnh Xuân có được thơ từ Sài Gòn gửi xuống, cho hay Cẩm Nhung lên trên này làm điều tồi bại, và khuyên đừng có cho cô đi Sài Gòn nữa, mà thầy phải mang tiếng xấu luôn với cô. Bữa sau cô qua thăm, Vĩnh Xuân không có rầy rà, hờn giận, chỉ êm thấm, khuyên giờ chẳng nên đi Sài Gòn nữa. Cô hứa chắc cô sẽ vâng lời. Thế mà tuần sau, Vĩnh Xuân được thơ nữa, nói Cẩm Nhung còn lên trên nữa, lên sáng thứ hai, tới thứ ba mới về. Người ta nói vì sợ động tới danh giá của Xuân, nên nó không nỡ sởn đầu Nhung để cho cô về, nhưng mà nếu còn mang bụng chữa léo lên một lần nữa thì người ta không dung. Thơ lại nói, tình nhân của Nhung có vợ, lại có tới 2 con, thế mà Nhung mê, ăn nằm đã có thai hơn 3 tháng. Chỉnh Xuân nói đã gần 5 tháng rồi, vợ chồng không có gần gũi nhau, vậy thai ấy không phải là con của Xuân, nên thầy cậy bà Xuân qua cho bà chủ hay, rồi là xin bà liệu định, dùm mà gấp, đặng thầy khỏi bị thiên hạ cười chê xấu hổ. Bà Kinh móc túi lấy 2 phong thơ ra cho bà chủ coi. Bà chủ ngồi khóc râm rứt, không cần qua thơ, nên bà Kinh bỏ vô túi lại. Bà Kinh thấy bà chủ cứ khóc, không nói chi hết, bà phải nói. Hồi hôm, thầy Thông mời vợ chồng tôi lại mà nói chuyện việc nhà, rồi cấy vợ chồng tôi tính dùm. Thầy nói, đàn bà đã bỏ chồng lấy trai đến có chữa, thì còn gì mà mong chồng tha thứ. Sự phân rẽ đã đành rồi, nhưng thầy kính mến bà, thầy nghĩ tình mấy anh, mấy chị, lại tuy vợ có lỗi với thầy, xong có sanh cho thầy một đứa con trai, bởi vậy thầy không nỡ quậy cái quấy của vợ ra tùm lum cho cả nhà bà con anh chị bên vợ, phải bị họ cười chê xấu hổ. Vợ chồng tôi có biết tính làm sao đâu. Giả lại, hồi trước, tôi có làm mai cho vợ chồng kế tóc xe tơ, bây giờ dầu có phải rã rời, tôi cũng phải lãnh qua mà bàn tính với bà. Thầy Thông nói như vậy thì cũng dễ. Thầy nói, nếu thầy vô đơn kiện xin phá hôn thú, thì thầy phải hài tội của vợ, làm như vậy bên vợ phải mang tiếng tội nghiệp. Thầy muốn vợ thầy vô kiện thầy mà để xin để. Tòa đòi hầu, thầy chịu, để liền thì xong chuyện, vậy thì bà tính dùm cho êm thì tốt hơn. Thầy buộc có một điều là để Vĩnh Tân cho thầy nuôi, thầy không có làm khó dễ gì hết. Bà chủ Thiều cũng vẫn khóc hoài, nhưng bây giờ bà đã biết được ý tứ của Vĩnh Xuân, vợ hư thì bỏ vợ, chứ không phiền mẹ vợ, cũng không giận lấy anh chị bên vợ, thì bà nhẹ bớt nỗi lòng, nên bà chậm rãi nói.
Tôi biết rễ biết điều, tôi tưởng tôi có phước lắm. Tôi có về con cổng Nhung nó ngu dại quá, nó xanh xong mà xác tệ như vậy đâu. Tôi xin bà nó dùm lại với thầy Thông, sanh con ai cũng muốn nó nên, chứ có ai dạy gì mà xúi cho nó hư. Thầy Thông quyết nghĩ, nên tôi không giận thầy. Thầy Thông quyết nghĩ, nên không giận tôi với mấy anh của Cẩm Nhung, thiệt tôi cảm đức, cảm tình lung lắm. Tôi thưa thiệt với bà, Cẩm Nhung là con út, nên tôi cưng nó hơn mấy đứa lớn, gả nó lấy chồng. Tôi muốn vợ chồng về ở với tôi cho sung sướng. Thầy Thông không có chịu, tôi có ý buồn. Chừng sanh được một đứa con, chỉ xui tôi vui mừng, mà thầy Thông cũng rộng rãi, để cho nó thông thả, muốn về ở bên này chừng nào cũng được. Về ở chơi mấy bữa cũng được, tôi thấy dễ nên ở bên này thường hơn ở bển. Nó thấy dễ nên ở bên này thường hơn ở bển. Vì cưng con nên tôi mù quáng, không thấy cái hại của đạo vợ chồng. Tôi chứa nó trong nhà, không có nỡ đuổi nó theo chồng cái trọn nghĩa. Mấy tháng trước, tôi bệnh nhiều, nó phải đi Sài Gòn, mỗi tuần đặng tiêm thuốc. Thấy Cẩm Nhung rảnh rang, tôi xin để nó ở luôn bên này, để tôi lên xuống trên Sài Gòn, và đến ngày chăm nó cho tôi uống thuốc. Nó đi với tôi Sài Gòn, ở nhà chị hai nó, thiệt nó ham coi cải lương, hát bội, hát bóng, thứ nào cũng ưa hết. Lên trển, ban đêm, nó hay rủ con chị nó đi coi hát. Có khi con chị nó mắc, thì nó kêu xé đi một mình. Tôi tưởng nó ham vui, nên không có để ý.
Bà chủ nói tới đó, bà lấy khăn lau nước mắt, lộ sắc giận rõ ràng. Bà Kinh muốn để nghe coi bà chủ xử trí cách nào, nên bà ngồi chờ không nói chi hết. Bà chủ têm trầu mà ăn rồi mới nói tiếp.
Con cháu đời nay vụng vã nó kỳ lắm, chứ không có như chị em mình hồi nhỏ. Nó ham vui chơi, ham lè lẹt, không kể đạo đức nghĩa nhân gì hết.
tôi bánh da xẻ thịt mà đẻ con Cẩm Nhung. Tôi chắc tánh y nó giống tôi, nên tôi không có lo ngại gì hết. Mà nghĩ nó có chồng con, chồng nó là người xứng đáng, ai cũng ngợi khen, kính phục, chứ phải người bậy bạ hay sao? Bởi vậy, tôi không có nghi nó sanh ngoại tình được. Hôm qua, bà qua thăm, bà ngồi nói chuyện với nó một hồi, chừng nó bà về, tôi với nó đưa bà ra cửa. Tôi dòm thấy cái bụng của nó lùm lùm, tôi trở vô, kêu nó lại gần, hỏi nó có chữa hay sao? Nó đã mặc đựng kinh nguyệt hai kỳ rồi. Tôi nhớ lại, thì ngày tôi có bệnh, nó luôn luôn ở bên này. Gần năm tháng nay, không có ngủ bên chồng nó đêm nào. Mà làm sao nó có chữa? Tôi sợ quên. Tôi kêu thằng anh ba của nó lại mà hỏi. Thì thằng Khai cũng nói năm tháng nay, con Nhung ngủ luôn bên này. Tôi cạnh, tôi hỏi con Nhung, không gần chồng, mà sao lại có chữa được? Nó cứ lặng thinh không có chịu nói. Thằng Khai giận nó, đánh mặt bạc tai, hỏi nó chứ lấy ai. Con Nhung khóc, nhưng cũng không chịu nói thiệt. Thôi rủ riệt tay chân, kêu gian trời đất. Thằng Khai mắng nhiếc nó là đồ hư, có chồng con mà còn lấy trai, lập nhục nhã tông môn. Nổi nóng giật cây gài cửa muốn đập chết nó cho rồi. Tôi can gián, tôi nói tai họ tới nhà thì phải ráng bình tĩnh là lo, không có nên nóng nảy mà gây thêm hại họ nữa. Thằng Khai giận bỏ nhà mà đi. Tôi dỗ con Cẩm Nhung mà hỏi nó lấy ai. Nó chịu nó có lấy trai, nhưng không có chịu chỉ tình nhân của nó. Nó khóc mà nó nói lỡ dại làm xấu cái tông môn, vậy đến nơi nó tự giận mà chết, đặng đền tội nó khất tiếp với chồng và là nhục cha mẹ.
Bà Kinh biết được ý tứ của bà chủ, con hư bà không chịu lỗi cho con mà còn tỏ thiệt sự cho bà nghe. Bà mới hỏi, nếu vậy cô Cẩm Nhung xa ngã, nên rồi bây giờ có biết ăn năn hay sao?
Nó ăn năn nên cứ đòi chết hoài. Bà nghĩ coi, là mẹ, nếu con mà có lỗi thì rầy la mắng nhiếc, chứ nỡ lòng nào xuống nó chết cho đành. Tôi phải dịu bớt, đặng cứu sanh mạng cho con.
Vậy chứ làm sao? Dẫu cô có tự giận, bất quá tội ăn năn, chứ có gỡ tiếng xấu đâu. Bởi vậy, để cho cô chết cũng không có ích gì.
Thằng anh ba cứ nó giận quá, hồi hôm nó về ngủ, đến khuya nó thức dậy sớm mà đi nữa. Đêm nay tôi thức sáng đêm, có ngủ nghe gì đâu, rầu quá ngủ gì được. Hồi sáng tôi không thấy thằng Khai, tôi hỏi nó đi đâu, thì vợ nói thằng Khai đi Sài Gòn, đặng hỏi chị Hai nó coi có biết con Nhung lấy ai không.
Tôi tưởng việc đã lỡ rồi, dẫu biết á, cổ trai gái với ai cũng không ích gì, lo thu xếp việc chồng con của cô đây cho em thì tốt hơn.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Đêm nay tôi lo việc đó quá, không biết thầy Thông hãy hay á, rồi tôi nói làm sao với thầy. Hồi nãy thấy bà qua, tôi cứ ý mừng, tính nói thiệt chuyện nhà cho bà nghe, rồi cậy bà làm ơn năn nỉ dục thầy Thông. Chuyện đã tùm lum, tôi đâu có dám xin thầy hãy xả. Tôi chỉ mong thầy thương tôi với mấy anh chị nó mà tính em cho đỡ xấu hổ mẹ con tôi vậy thôi. Thầy muốn sao cũng chịu vậy, tôi nói thiệt, nếu thầy đòi thường thể diễn mấy ngàn đồng, thì tôi cũng sẵn lòng chịu.
Không có đâu bà, thầy Thông có trọng nhân nghĩa, thầy có thèm tiền bạc đâu, thầy buộc có một điều là để Vĩnh Tân cho thầy nuôi. Dầu có để bỏ, cô Cẩm Nhung đừng nài xin bắt con.
Thưa mẹ con hưu nại nỉ bắt con nổi gì, Mà nếu thầy không muốn tiền bạc, thôi thầy coi cái nhà nào họ bán thì tôi mua cho thằng chó Tân đứng bộ đặng cha con ở với nhau.
Còn chuyện để bỏ, thầy muốn tránh tiếng xấu cho bà, nên thầy biểu Cẩm Nhung vô đơn kiện phá hôn thú, chuyện đó bà nghĩ sao? Xin cho tôi biết, đặng cho tôi trả lời với thầy. Thầy nói nếu mà để thầy kiện thì thầy phải lấy cớ vợ có ngoại tình, nên thầy xin để, làm như vậy thì thiên hạ hay hết.
Bà nói dùng với thầy, con tôi lỗi với thầy, bởi vậy thầy muốn cách nào tôi cũng chịu hết. Hổ thẹn quá nên tôi không có thể qua nói chuyện phải quấy với thầy được. Để thằng ba có tôi đi Sài Gòn về, tôi sẽ biểu nó qua, bàn tính với thầy, thầy muốn làm thế nào thì thầy chỉ cho nó làm.
Bà Kinh nghĩ câu chuyện nói đã đủ rồi, tưởng gặp phải khó khăn, té ra bà chủ biết lỗi nên bà xuôi thuận hết. Bà Kinh đội khăn tạ mà về, bà chủ đưa khách ra cửa. Tay bà vịnh vai bà Kinh, vừa khóc vừa nói.
Bà về làm ơn, nói lại với thầy Thông, rằng vợ đã hư thối, mà thầy còn thương tình. Tôi với mấy đứa con của tôi, thầy không nỡ quấy cho xấu hổ, thiệt mẹ con tôi cảm đức của thầy lung lắm. Thầy bỏ vợ con hư thầy không tiếc, chứ tôi mất chàng rể quý, thiệt tôi buồn vô cùng. Vậy dù thế nào, tôi cũng xin thầy đừng quên câu, sanh con hai dễ sanh lòng. Còn về phần tôi, thì bao giờ tôi cũng quý trọng thầy, mấy anh em nó cũng vậy.
Bà Kinh về, đến trưa bà thuật rõ tình cảnh u sầu bực tức bên nhà bà chủ cho mẹ con Vĩnh Xuân với ông Kinh nghe. Bà nói, bà chủ vô ý không về con làm xấu như vậy, hôm qua tình cờ bà thấy Nhung có bụng, bà hạch hỏi, thì Nhung khóc, mà chịu có ngoại tình, nhưng không chịu chỉ tình nhân. Bà chủ mắng nhiếc, ba khai giận muốn đập chết, Nhung ăn năn đòi tự giận, bà chủ khóc quá, bà chịu lỗi với rể chứ không binh con, bà mến tiếc Vĩnh Xuân, cảm ơn Xuân còn nghĩ tình nghĩa, không nỡ làm xấu cho nhà bà, Xuân buồn cách nào bà cũng chịu hết. Muốn mấy ngàn bồi thường danh giá bà cũng cho, hay muốn có nhà mà ở với Vĩnh Tân thì bà cũng mua, để cho Tân đứng bộ. Còn việc để bỏ thì bà hổ thẹn với rể và chị xui. Nên bà không dám chường mặt qua mà nói chuyện, để ba Kha đi Sài Gòn về, bà sẽ sai Khai qua xin lỗi. Rồi Xuân muốn làm sao thì dạy cho Khai làm, miễn phân ly mà không oán hận. Ai nghe nói thái độ của bà chủ như vậy thì cũng xúc động, nên không nỡ phiền trách chị nữa. Đến bà Kinh hồi hôm, bà nóng nảy quá, mà thấy tình cảnh nhà của bà chủ, nghe bà chủ khóc và năn nỉ thì bây giờ bà cũng dịu rồi, không còn muốn gây gổ nữa. Tối bữa sau, ăn cơm rồi, mới đổ đèn một lát thì Vĩnh Xuân thấy xe ngựa ngừng trước nhà, ba Khai bận đồ dài xuống xe đi vô. Vĩnh Xuân tiếp chào, mời ngồi. Thầy bình tĩnh, giữ đủ lễ giáo, không mừng rỡ mà cũng không lộ vẻ tự kiêu. Thầy kêu con Sen biểu cho một bình trà, rồi hỏi ba Khai.
Má bữa nay khỏe không anh ba?
Hai đêm nay ngủ không được nên không có được khỏe.
Bà Hương Văn dắt Vĩnh Tân ở trong đi ra, bà chào ba Khai, hỏi thăm sức khỏe của chị xui nữa, rồi biểu Vĩnh Tân lại xác cậu ba. Thấy bình trà đem lên, Vĩnh Xuân rót một tách mà mời anh vợ. Bà Hương Văn muốn để cho hai người nói chuyện thông thả, nên bà dắt Vĩnh Tân ra trước, rồi đi luôn lại nhà bà Kinh. Bà Khai ké né, không muốn khởi đầu câu chuyện, nhưng bỡ ngỡ rồi ngồi dụ dự một hồi lâu mới nói.
Con Cẩm Nhung nó không có nên nết. Nó lầm lỗi đạo can thường, hai bữa rày má buồn rầu xấu hổ, ăn ngủ không được nữa, nên má muốn đau. Tôi với thằng Tư nó giận quá, muốn đập chết nó, mà thả trôi sông cho nó khuất con mắt. Tai họa đến thình lình, cả nhà đương sầu thảm bực tức. Bà Kinh qua nói chuyện với má, má hiểu được tình ý của Dượng. Vợ hư mà Dượng lo che đậy dùm cái xấu của vợ, Dượng cũng không có phiền trách má với anh em tôi. Má cảm nghĩa cho nên hai bữa rày má khóc hoài. Càng mến Đức Dượng thì càng quán ghét con Cẩm Nhung. Má đi không có được nên má biểu tôi thay mặt cho má qua trước cảm ơn Dượng. Dầu phải xa vợ, xong Dượng không quên tình mẹ con, anh em. Sao xin Dượng biết dùm bụng má và anh em tôi không bao giờ chịu cái thói bội nghĩa bạc tình của con Cẩm Nhung đó.
Vĩnh Xuân nói,
mía sau có đốt, nhà dột có nơi. Vợ tôi nó ở với tôi không tròn đạo, vì tội của nó nặng quá, tôi không thể tha thứ được, nên tôi phải tính phân tay rẽ tóc. Ai đi đường nấy cho khỏi xào xáo trong gia đình. Nhưng tôi nghĩ vợ chồng ăn ở với nhau, giàu không có tình cũng có nghĩa. Huống chi nó sanh cho tôi một đứa con trai, đó là một cái ơn hiển nhiên trước mặt. Thương con phải nhớ tới mẹ, vợ tôi còn cả tuổi, giàu phân rẽ tôi cũng giúp phương tiện cho nó lập gia đình khác mà hưởng hạnh phúc trên đời. Bởi vậy xa nhau tôi không nỡ bôi lọ trên mặt nó. Tôi muốn cho cuộc rời rã này do nơi mạng số. Vợ tôi gieo nhân nào thì nó hái quả nấy, việc ai làm nấy chịu. Má với mấy anh có can cớ gì chi đâu mà tôi phiền. Xin anh ba về thưa với má, dầu tôi phải xa vợ mà đứa con tôi còn đó, nó chấm dấu khoảng đời vui vẻ của tôi. Ra vô tôi thấy nó, làm sao tôi quên má với mấy anh chị cho được. Bao giờ tôi cũng kính cha mẹ luôn luôn.
Ba Khai cảm động nên ứa nước mắt mà đáp,
đến nước này mà Dượng còn giữ nhân nghĩa hoài, tôi nghĩ tại thiệt tôi giận con Cẩm Nhung hết sức đi. Tôi không có muốn kể tội khốn nạn của nó cho Dượng nghe.
Thôi anh ba, việc không tốt kể ra làm chi. Tôi coi như chuyện chim bao, tôi muốn quên hết cho an trí.
Dượng thiệt đáng mặt quân tử, tôi xin tỏ thiệt với Dượng, không còn cha thì tôi là con trai lớn ở trong nhà. Tôi có quyền nghiêm trị các em. Tôi hứa chắc với Dượng Cẩm Nhung gây tội, nó phải đền tội đó.
Anh ba giận làm chi? Nên xem đó là tai họa bất ngờ nên tránh khỏi vậy thôi. Lo giải họa tốt hơn là hờn giận.
Không được Dượng à, làm tội phải đền tội chứ. Hôm nay nó biết xấu hổ nên nó đòi tự giận cho rồi. Được đâu, làm tội rồi chết đó là trốn tránh, chứ đâu phải đền tội. Phải sống mà đền cho nó hết tội mới được chứ. Mà việc đó là việc của tôi, Dượng để cho má với tôi xử trí. Bây giờ tôi xin nói việc của Dượng. Má muốn qua cho giáp mặt đặng tỏ nỗi lòng của má cho bác với Dượng nghe. Ngặt cái con Cẩm Nhung á, nó làm cho má buồn rầu, lại thêm hổ thẹn quá nữa, nên má đi không có được. Má biểu tôi qua nói với Dượng rằng Cẩm Nhung làm việc tồi tệ như vậy đó. Dượng tính cuộc phân ly là phải. Vợ đã lấy trai có bằng cớ rõ ràng, còn cần gũi làm sao mà coi cho được nữa. Bởi vậy má không dám xin Dượng che chở giùm cho má, với anh em tôi khỏi bị thiên hạ cười chê là vậy thôi. Nghe lời bà Kinh nói hôm qua thì má cảm ơn đức của Dượng lung lắm. Bởi vậy Dượng dạy lẽ nào má cũng chịu hết, Dượng muốn thứ gì má cũng sẽ làm cho Dượng vừa lòng.
Tôi có muốn gì đâu, tôi chỉ tính phá hồng thú cho vợ tôi thông thả. Xong phá một cách êm thấm cho nó khỏi mang tiếng xấu. Nếu tôi vô đơn mà kiện thì tôi phải hài tội của nó, nên tôi không đành. Tôi muốn nó diện lý phu phụ bất hòa. Nó vô đơn xin để. Nó vô đơn trước rồi tôi cũng vô đơn nói như nó mà ưng thuận để bỏ. Tòa sẽ đòi hai đàn. Tòa kiếm thấy hòa giải, hai đàn cứ quyết rã rời. Tòa hòa giải ít lần không được, tự nhiên tòa sẽ lên án cho để, mà khỏi mang tiếng chi hết à.
Chà chà, phải làm đơn cách nào á, cái đó thiệt là tôi không có hiểu.
Về thủ tục theo phép luật anh hiểu không nổi đâu, phải chịu tốn ít trăm mướn cạn sư làm cho mới được. Việc sẽ dây dưa ít tháng, phải cho cạn sư hầu đặng cãi lẽ cho.
Tốn thì chịu tốn chứ làm sao?
Anh ra mướn cạn sư, anh cắt nghĩa cho ổng nghe như tôi mới nói đó, Sao không hiểu liền à?
Để về tôi thưa cho má hay, rồi mai tôi đi mướn trạng sư. Mà Dưỡng cũng phải vô đơn xin để. Dưỡng cũng phải mướn trạng sư. Để tôi đem tiền qua cho Dưỡng trả tổn phí.
Khỏi, tôi không cần mướn trạng sư, tôi vô đơn, tôi xu thuận theo vợ tôi. Tôi chịu để bỏ, tôi có chống cự gì đâu mà phải có trạng sư cãi lẽ.
Má có dặn tôi như vậy, Dưỡng muốn cái gì á, tôi cũng phải chịu hết á. Muốn có một số tiền để mà nuôi cháu Tân, hay muốn có nhà cửa cho cháu ở rộng rãi cũng được. Dưỡng muốn mấy ngàn má cũng cho, hay muốn nhà nào á, má sẽ mua để cháu Tân đứng bộ.
Xin anh thưa lại với má, tôi cảm ơn má lắm, nhưng tôi không muốn gì hết á. Vĩnh Tân là con của tôi, tự nhiên tôi phải nuôi nó. Cha con tôi ở phố như vậy cũng an rồi, cần gì phải có nhà cửa. Tôi chỉ xin một điều là vợ tôi vô đơn xin để, nó đừng nài bắt Vĩnh Tân về mà nuôi.
Ôi, cái đó Dưỡng khỏi buộc. Thứ mẹ hư mà nài bắt con cái nỗi gì, tôi bảo lãnh việc đó. Dù tòa có dạy Dưỡng phải giao con cho nó đi nữa, tôi cũng bắt cháu đem trả lại cho Dưỡng nuôi. Thôi, để tôi thưa cho má hay, rồi mai tôi đi nói chuyện với trạng sư.
Hễ trạng sư vô đơn rồi thì anh cho tôi hay, đặng tôi vô đơn tiếp theo.
Làm việc gì tôi cũng phải do nơi Dưỡng, tôi sẽ ghé thường.
Ba Khai cáo từ, Vĩnh Xuân đưa anh vợ ra tới xe, Ba Khai nói.
Má có nói dầu vợ chồng Dưỡng có rời rã đi nữa đó, má cũng coi Dưỡng là rể quý của má. Còn phần tôi đối với Dưỡng á, tôi thề có trời đất chứng minh nha, tình anh em thủy chung như nhất, không bao giờ phai lật.
Vĩnh Xuân cảm động không nói được, Ba Khai lau nước mắt lên xe mà đi. Vĩnh Xuân đi thẳng lại nhà ông Kinh mà thuật cuộn hội đàm đó cho mẹ và vợ chồng ông Kinh nghe. Ai cũng khen bà chủ Thiệu với Ba Khai biết điều và tiết mạng số, khiến Cẩm Nhung gây tai họa, đặng dứt tình thân ái. Vĩnh Xuân buồn mà nói.
Tại mạng số của tôi khiến cho tôi không có vợ, chứ không phải tại ai hết á. Trước kia Cúc Hương là con nhà giàu, cô kháng khích với tôi, thì trời khiến cho mẹ cô chê tôi nghèo, làm cho cô phải tìm cái chết, đặng trọn nghĩa với tôi. Sao tôi cưới Cẩm Nhung, cũng con nhà giàu, mà mẹ vợ anh vợ quý trọng cái nghèo của tôi, thì trời khiến cho cô hư, đặng vợ chồng tôi rời rã. Cuộc đời trớ trêu quá, ấy vậy muôn việc đều tại trời. Mình cứ đường ngay thẳng mà đi, đừng ham muốn mà cũng đừng ưu phiền chi hết á.
Ông Kinh nói.
Lời đạo đức quá.
Bà Hương Giang nói. Giàu nghèo hay còn mất, tôi không có cần. Tôi có chút cháu nội đây thì đủ cho tôi vui. Bà dắt Vĩnh Tân về dỗ ngủ. Ông Kinh với Vĩnh Xuân uống trà rồi đờn chơi. Việc vợ chồng Vĩnh Xuân vào đơn tại tòa, lấy cớ phu phụ bất hòa mà xin ly dị. Tòa giải hòa 3 lần không được, nên cách vài tháng sau, tòa lên án phá hôn thú, giao Vĩnh Tân cho cha nuôi. Nhà bà chủ Thiệu khỏi mang tiếng, thiên hạ cười chê, mẹ con bà cảm mến, tình Vĩnh Xuân hết sức.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.